tức là thân ở đâu thì phải tâm ở đó. Đơn giản rồi đó, nghĩa là thân ở đâu thì phải tâm ở đó là thành công. Vậy đó, thấy không? Quý học nhiều bao nhiêu, quý học những cái lý này để kia, quý vị kiểm lại ở ngoài chỗ đó, chỉ tóm kết lại là chỗ đó thôi, thấy không? Thân cái đâu tâm ở đó là xong chuyện à. Lúc nào cũng vậy hết. Quý vị ngồi thiền cũng vậy thôi, ngồi thiền thì ngay ngồi thiền đó thì thân nó đang ngồi trên bồ đoàn đó, thì tâm nó cũng phải ngồi trên bồ đoàn. Phải không? Còn thân ngồi bồ đoàn mà tâm là nó đi về quê là thôi rồi đó. Thân nơi tâm trên một chỗ rồi, cho nên còn nếu mà thân nơi bồ đoàn mà tâm nơi bồ đoàn nữa thì thành công rồi. Thì vậy quý vị không cần phải, nghĩa là phải quán, phải xét kỹ gì hết, mà rồi nó cũng yên ổn, không đi đâu hết. Cho nên ở đây thì nhắc lại câu chuyện này cho quý vị nghiền ngẫm. Đó là ngày Nam Tuyền, một hôm ngài đi xuống cái chỗ phòng tắm, cái ngài gặp ông gọi là trưởng phòng tắm đó, tức là cái ông gọi là trưởng ban coi về tắm rồi đó. Thì ông mới hỏi ông đang làm gì vậy, thì ông nói là đang nấu nước để cho chúng tăng tắm. Bởi vì ngày xưa ở trong thiền viện đông người, không phải giống như mình đây, thì những có khi là 500-700 cả ngàn người, cho nên rồi phải chia tắm, cũng phải nghĩa là không cũng phải có phiên nào bạn. Rồi có người phụ trách, cho nên là đây nấu nước tắm cho nấu nước là chúng tăng tắm, là tôi đã phải có phiên, cho nên ông nói là đang nấu nước cho chúng tăng tắm. Thì ngài mới bảo nhưng mà ông nhớ cũng gọi cái con trâu đực nó đi tắm chứ nha. Thì ông cũng gật đầu. Tới chiều thì ông mới vào trong thất, thì ông thưa với ngài Nam Tuyền, ông nói xin mời con trâu đực đi tắm. Thì ngài Nam Tuyền ngài mới nói nhưng mà thầy ông có nhớ đem cái dây mũi theo không, tức là đây mời con trâu thì mới có đem mũi sọ mũi để mà sọ mũi nó không. Thì lúc đó ông bí không trả lời được. Thì tới chiều, tới một sau đó thì ngài Triệu Châu, ngài lúc đó ngài đi vắng, sau đó ngài về, ngài vào, ngài gặp, thì ngài Nam Tiền ngài mới thực lại cái việc đó. Thì ngài Triệu Châu ngài nói con có câu đáp. Thì ngài Nam Tiền ngài nói đáp làm sao, thì ngài Triệu Châu ngài nói giờ thỉnh hòa thượng bây giờ lặp lại cái chuyện như trước. Thì ngài Nam Tiền ngài mới hỏi lại có đem cái dây mũi theo không. Thì ngài Triệu Châu ngài mới đi tới trước, ngài mới nắm cái đầu mũi ngài Nam Tiền, ngài nhéo cái mặt. Thì ngài Nam Tiền ngài đau quá, ngài nói phải thì cũng phải đó, nhưng mà hơi thô quá. Thì đó, thì quý vị thấy đó là dây mũi. Quý vị thấy dây mũi là chỗ nào không? Nhéo vào đầu mũi đau quá, thì cái gì mà biết đau, thì đó, thì ngay đó thì ngài đi đâu ngài thấy là chính chỗ đó là chỗ sống ngay cái thực tại đó. Đây trực tiếp đi vào thực tại, nắm mũi kéo cái là biết đau liền, thì cái đó là cái gì, thì đó là ngay đó là dây mũi gì nữa, nắm dây mũi mà đó cũng là thực tại đang là sống của mình đó. Mình nhiều khi mình đâu có nhớ, mình chỉ nhớ cái, có khi thì mình nhớ ở lỗ tai, nhớ con mắt này thôi còn ngay lỗ mũi đó đâu nhớ, cho nên nắm đau cái thì cái đó là lúc nào nó cũng có mặt đó, cái biết đau đó lúc nào cũng có mặt đó. Cái quý vị nhớ cũng phải phân biệt cho rõ ràng, cái đau á thì nó khi có khi không, tức là lúc mà nắm mũi mà kéo mạnh á thì nó đau, nhưng buông ra thì hết đau. Thì cái đau đó là vô thường, lúc có lúc không. Còn cái mà biết rõ đau đó, cái đó thì nó không thuộc đau hay không đau. Lúc nắm mũi hay không nắm mũi nó cũng có mặt đó, tức là nắm mũi thì nó biết đau liền, buông ra thì cái đau hết, nhưng mà nó vẫn có mặt đó, cho nên bây giờ nắm mũi kéo trở lại nó thì nó cũng biết nữa. Thì cái đó không mất, còn cái đau thì có mất là bây giờ nhớ ha. Cho nên đó là cái gọi là cái thực tại luôn luôn hiện hữu nơi mình. Thì sống luôn luôn nhớ như vậy đó, là có ánh sáng thiền có mặt thường xuyên với mình. Cho nên ở đây thì quý vị nhớ được cái điều đó, thì thấy được cái điều đó đó, thì là thấy được cái chỗ sống thực của mình, và thiền dạy mình đó là phải sống như vậy đó, chứ còn không phải lý luận, lý luận thế này lý luận thế kia nhiều quá mà là quên mất cái chỗ đó, thì cũng là sống trong chữ nghĩa và sống trong gọi là kiến thức thôi, còn đây phải tập sống vậy đó. Mà chính các thiền sư ngày xưa các ngài cũng thực hành như vậy, cho nên quý vị nhớ đọc trong sử thiền thấy các ngài có khi thì gọi là thấy hoa đào nở thì cũng ngộ đạo được, phải không? Có vị thì cởi ngựa qua cầu cũng ngộ đạo được, tức là cởi ngựa qua cầu rồi cái thì ngựa nó dấp nó té cũng ngộ đạo được. Có người thì đi ra giữa chợ thấy anh chàng bán thịt gọi là với khách hàng nói chuyện nhau cũng ngộ đạo được. Tức là có như ngày Bằng Sơn á, ngày đi ra chợ rồi thấy cái anh chàng bán thịt, rồi cái người bán hàng người mua đó nói là tới thôi ông làm ông bán ông lấy cho tôi lựa cho tôi một miếng thịt nào thật ngon bán cho tôi, thì cái ông bán thịt ông nói là ở đây miếng nào cũng ngon hết miếng nào cũng ngon hết á, thì ngay đó thì ngài tỉnh ngộ đó thì cũng ngộ đạo được. Có người á thì nghe người ta đưa đám ma đám tang đó cũng ngộ đạo được, tức là đưa đám tang rồi khóc than đó vì hỡi ôi gì mà ở đây là hồn linh đến phương nào đó thì cũng ngộ đạo được. Như vậy thì tức là sao? Tức là các ngài lúc nào không tâm các ngài cũng phải chuyên nhất, cũng phải là sống như này trở về với cái thực tại này, tức là lúc nào thân ở đâu thì tâm cũng phải luôn luôn ở đó đó. Khi mà nó thuần thục, nó nhường nhuyễn rồi, nó chín mùi rồi, thì cho nên bất cứ chỗ nào là cũng có chỗ ngộ đạo được, cái chỗ sáng đạo được. Chứ còn nếu mà thân ở một nơi mà tâm ở một nơi thì làm sao ngộ đạo được? Ví dụ ngay lúc đó nghe gọi là nghe ta bán thịt mà đời tâm nghĩ đến thịt đó, thì làm sao ngộ đạo được phải không? Nhưng mà nghe bán thịt đó nhưng mà tâm vẫn ở nơi mình, chứ không phải ở chỗ bán thịt đó hoặc là ở chỗ tiếng đó, cho nên mới có thể ngộ được. Thì mình đây cũng vậy, cũng phải tập sống như vậy đó, thấy không? Thì lúc nào là lúc mình cũng có thể mình sáng tỏ được đạo lý, lúc nào cũng phải là lúc mình nếm được cái thiền vị, thấy không? Cho nên để kết thúc lại, thấy không? Thì ở đây nhắc lại câu chuyện mà quý vị thường nghe, cũng chắc là nhiều người cũng thuộc lòng, thấy không? Nhưng mà ở đây quan trọng á là mỗi lần nhắc lại, mỗi lần mới. Và nhất là ở đây là nói chuyện ở đây là nói với ngay bây giờ và bây giờ đây thôi. Cho nên là quý vị nếu mà sống được ngay bây giờ và bây giờ đó, thì quý vị thấy được mới. Còn nếu mà sống với cái quá khứ đó, thì thấy nó cũ. Nó cũ là với quá khứ. Còn nếu mà sống với thực tại ngay bây giờ thì lúc nào nó cũng mới hết. Bởi vì ngay bây giờ đây thì lúc nào cũng mới mẻ hết. Còn lui về chỗ khác là cũ. Tức là câu chuyện là ông Bùi Thu, ông hỏi cao tăng ở đâu, thì trong chùa không ai đáp được hết, mới mời ngài Hoàng Bá, Hoàng Bá ra, thì ngài Hoàng Bá hỏi vậy ông thắc mắc thì ông cứ hỏi đi, thì ngài mới hỏi vậy chứ hình giả thì hình giả là cao tăng á, thì hình giả là cao tăng ở đây, nhưng mà còn cao tăng ở đâu, thì ngài Hoàng Bá ngài mới gọi to là Bùi Thu, tức là gọi tên ông. Thì ông già cái thì ngài hỏi ở đâu, thì ngay đó là ông thấy được cao tăng hiện tiền liền. Thì đó là sức sống gọi là thực tại sáng ngời ngay chỗ đó. Thấy cao tăng ở đây, hình cao tăng ở đây, nhưng mà hỏi ở đâu đó tức là sao?